Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 1 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài ân xá trong Hội Thánh Công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này nói về các tước hiệu Regina Apostolorum, nữ vương các thánh tông đồ, Regina Martyrum, nữ vương các thánh tử vì đạo, Regina Confessorum, nữ vương các thánh tuyên tín hay là các thánh hiển tu. Sau đây là tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu công giáo chủ nhân xí nghiệp trở thành các thừa sai giáo dân trong môi trường hoạt động của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 31 tháng 10 dành cho 7.000 người thuộc Liên hiệp Kitô các chủ xí nghiệp. Tổ chức này được thành lập với mục đích thăng tiến công ích. Trong ý hướng này, Hiệp hội đề cao tầm quan trọng của việc huấn luyện theo tinh thần Kitô và đào sâu giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, trong tư cách là một hiệp hội thuộc giáo hội, được các giám mục nhìn nhận, anh chị em được kêu gọi sống lòng trung thành với các giáo huấn tin mừng và đạo lý xã hội công giáo trong gia đình, nơi làm việc và trong xã hội. Chứng tá này rất quan trọng. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em sống ơn gọi làm chủ xí nghiệp trong tinh thần thừa sai giáo dân. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các chủ xí nghiệp công giáo nỗ lực kiến tạo những quan hệ huynh đệ giữa những người điều khiển và các công nhân, tạo điều kiện cho tinh thần đồng trách nhiệm và sự cộng tác để mưu ích chung. Điều có giá trị quyết định là đặc biệt quan tâm đến chất lượng đời sống lao động của những nhân viên thuộc quyền. Họ là nguồn tài nguyên quý giá nhất của một xí nghiệp, đặc biệt là thăng tiến sự hòa hợp giữa công việc và gia đình. Tôi nghĩ đến các nữ công nhân. Thách đố ở đây là bảo vệ đồng thời quyền có một công việc hoàn toàn được công nhận và chức phận làm mẹ và sự hiện diện của họ trong gia đình.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ơn gọi trở thành những thừa sai về chiều kích xã hội của tin mừng trong một thế giới khó khăn và phức tạp của công việc, kinh tế và xí nghiệp, cũng bao gồm sự cởi mở và gần gũi theo tinh thần tin mừng với những tình cảnh nghèo đói và mong manh. Cả trong lĩnh vực này, vấn đề là có một thái độ, một lối sống để tiến hành những chương trình thăng tiến và trợ giúp, gia tăng những công việc cụ thể để chia sẻ và liên đới mà anh chị em đang hỗ trợ ở nhiều nơi ở Italia. Đây sẽ là cách thức anh chị em thi hành ân sủng của năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng nếu chỉ giúp đỡ là một chút điều từ thiện mà thôi thì vẫn chưa đủ. Điều cần thiết là hướng hoạt động kinh tế theo chiều hướng tin mừng, nghĩa là phục vụ con người và công ích. Trong viễn tưởng này, anh chị em được kêu gọi cộng tác để làm tăng trưởng tinh thần xí nghiệp vụ đới, để đương đầu với các thách đố về luân lý, đạo đức và thị trường, trước tiên là thách đố kiến tạo công ăn việc làm.
Beirut, các giám mục công giáo Syriac kêu gọi tìm một giải pháp hòa bình bằng đường lối ngoại giao cho cuộc chiến tranh tại Syria và Iraq. Trong tuyên ngôn công bố sau công nghị thường niên từ ngày 26 đến 29 tháng 10 vừa qua tại Harissa bên Liban, dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Ignaz Joseph Ba Yunan, các giám mục Syriac kêu gọi chấm dứt cuộc nội chiến từ 5 năm nay tại Syria, đồng thời thúc giục các nước liên hệ tới cuộc xung đột này theo đuổi con đường thương thuyết để tìm ra một giải pháp chính trị ôn hòa cho thảm trạng hiện nay. Trong khóa họp, các giám mục đã thảo luận về tình trạng đau thương do chiến tranh và khủng bố gây ra cho các giáo phận thuộc giáo hội này tại Syria và Iraq, đồng thời tố giác những hành vi man rợ do cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS gây ra, trong đó có những vụ phá hủy các địa điểm khảo cổ và văn hóa thuộc lịch sử Syria và Iraq như Palmyra ở Syria và các đan viện cổ kính Mark Benham ở Iraq, Mark Elias ở Syria. Các giám mục cũng lên án sự xúc phạm các ngôi mộ Kitô và biến nhiều thánh đường Kitô thành đền thờ Hồi giáo. Ngoài ra, công nghị của Giáo hội Công giáo Syria cũng cảm tạ Chúa vì linh mục Jacques Moura được giải thoát trong tháng 10 vừa qua sau nhiều tháng bị các lực lượng khủng bố bắt cóc và giam giữ. Các giám mục yêu cầu giải thoát mọi con tin khác còn bị giam giữ, đặc biệt là những người đang bị cầm tù tại vùng Kabul bên Syria. Các vị tái kêu gọi cả tự do cho hai giám mục người Syria là Đức Tổng giám mục Gregorios Johanna của chính thống Syria và Đức Tổng giám mục Paulo của chính thống Hy Lạp. Cả hai vị là Tổng giám mục giáo phận Aleppo bị bắt cóc hồi tháng 4 năm 2013.
Trong tuyên ngôn, các giám mục cũng bày tỏ đau buồn vì thảm trạng di cư, tị nạn và xuất cư của các tín hữu Kitô tại Iraq. Hơn 100.000 tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive đã tị nạn tới vùng Kurdistan ở mạn bắc Iraq trước cuộc tiến quân của nhà nước Hồi giáo IS hồi mùa hè năm ngoái. Từ đó hàng ngàn Kitô hữu đã phải di cư ra nước ngoài. Các giám mục tái kêu gọi các vị lãnh đạo Iraq giải quyết những vấn đề và tranh chấp lớn bằng đường lối đối thoại và cảm thông. Các vị yêu cầu những nước có liên hệ tới Iraq hỗ trợ quân đội nước này để giải phóng thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive đang ở trong tay nhóm IS, để dân chúng có thể hồi hương và sống trong hòa bình và an ninh. Đối với Liban, các vị lãnh đạo Công giáo Syria yêu cầu các nhà chính trị nước này đề ra những sáng kiến nghiêm túc để bầu cho đất nước một vị tổng thống mới, vượt thắng cái tình trạng Liban không có tổng thống từ hơn một năm nay.
Milano, các du khách viếng thăm gian nhà của Tòa Thánh tại hội chợ triển lãm Expo 2015 ở Milano đã giúp 150.000 euro cho các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, đặc biệt là trợ giúp các cộng đoàn những người di tản và tị nạn đang trú ngụ tại Vương quốc Jordani. Cuộc triển lãm quốc tế ở Milano đã kết thúc hôm qua 31 tháng 10, sau 6 tháng mở cửa, tiếp đón hơn 21 triệu khách viếng thăm đến từ Italia và nước ngoài. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và cũng là người đặc trách gian nhà của Tòa Thánh tại khu triển lãm cho biết, gian nhà này cũng có một chức năng hầu như là mục vụ. Đức Hồng Y nói, với gian nhà này, Tòa Thánh đã muốn phát triển hai chiều kích. Một đàng là bánh trên các bàn ăn, một trong những biểu tượng lớn trong lương thực phổ quát. Chiều kích về sự thiếu bánh trên bàn ăn, nạn đói trên thế giới là chủ đề thứ nhất. Đàng khác, gian nhà cũng muốn gợi lại một câu khác, không phải chỉ bằng bánh, để nhắc nhớ chiều kích tinh thần và văn hóa mà lương thực bao hàm. Vì thế, nhiều người đã nhìn nhận rằng gian nhà Tòa Thánh ở khu triển lãm có lẽ là nơi hơn mọi gian nhà khác muốn nhấn mạnh chủ đề của cuộc triển lãm về lương thực. Tổng cộng đã có 1 triệu 800.000 người vào thăm gian nhà của Tòa Thánh và 250.000 người vào thăm gian nhà của Caritas.
Vatican, cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha với tựa đề Tên Thiên Chúa là Lòng Thương Xót sẽ được xuất bản đồng thời vào ngày 12 tháng Giêng tới đây tại 13 quốc gia. Cuộc phỏng vấn do ký giả Andrea Tornielli đăng ký tại Phòng Báo chí Tòa Thánh thực hiện và do nhà xuất bản PM ấn hành tại Italia. Ngoài nước này còn có các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Rumani, Croat, Slovak, Slovenia và Lithuania nữa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha ngỏ lời với mỗi người nam nữ trên trái đất qua một cuộc đối thoại đơn sơ thân tình về lòng thương xót, một đề tài chủ yếu trong giáo huấn và chứng tá của Ngài qua kinh nghiệm bản thân như linh mục và mục tử. Đức Thánh Cha cũng trình bày những lý do tại sao Ngài tuyên bố năm thánh ngoại thường mà Ngài rất mong muốn. Ngài nói với tất cả mọi người trong và ngoài giáo hội đang tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống, một con đường hòa bình và hòa giải, một sự chữa lành các vết thương thể lý và tinh thần, Một cách nào đó, cuốn sách phỏng vấn này là tổng hợp giáo huấn và triều đại giáo hoàng của ngài.
Freising, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, đã quyết định tài trợ 15.400.000 euro cho các dự án tái thiết và phát triển tại 13 nước Đông và Trung Âu. Đây là tổ chức do Hội đồng Giám mục Đức thành lập sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Đông Âu để giúp tái thiết giáo hội và xã hội tại vùng này. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 10 vừa qua, Renovabis cho biết trong năm tới đây sẽ đặc biệt chú ý tài trợ các dự án dành cho người trẻ ở Đông và Đông Nam Âu Châu. Hướng đi này đã được đề ra tại đại hội của tổ chức Renovabis hồi đầu tháng 9 vừa qua ở thành phố Freising. Đức cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin và cũng là chủ tịch tổ chức Renovabis cho biết, tổ chức này sẽ dấn thân giúp giới trẻ Đông Âu có một viễn tưởng tương lai tốt đẹp hơn. Trong ý hướng này, các gia đình sẽ được củng cố, việc huấn nghệ được tăng cường, đồng thời bài trừ nạn tham ô hối lộ, giúp trình bày những khát vọng của giới trẻ một cách thích hợp hơn.
Roma, cho đến nay 1/4 các sứ đạo, tức là 80 giáo sứ thuộc giáo phận Roma, tuyên bố sẵn sàng đón nhận người tị nạn. Ngoài ra có 23 nhà dòng và chủng viện cũng tuyên bố tương tự như vậy. Tổng cộng, số người tị nạn được các giáo sứ và tu viện này sẵn sàng tiếp đón là 170 người. Giáo phận Roma có tổng cộng 336 giáo sứ. Con số trên đây do tổ chức Caritas giáo phận Roma thông báo hôm 30 tháng 10 vừa qua, nhóm đầu tiên gồm 40 người tị nạn sẽ được phân phối cho các nơi tiếp nhận vào ngày mai, thứ hai, mùng 2 tháng 11. Tuy nhiên, 170 chỗ tiếp đón chỉ được hoàn toàn sẵn sàng vào tháng Giêng tới đây, một số nơi còn phải được tu bổ lại. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mỗi giáo xứ đón nhận một gia đình tị nạn cho người tị nạn trú ngụ trong các cơ sở của giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho ơn gọi, anh Phương trình bày.
Trong tuần lễ vừa qua, giáo hội đã có dịp để mừng kính Thánh Simon và Juda, hai trong số 12 tông đồ của Chúa. Đây là cơ hội thuận tiện để mỗi người Kitô hữu chúng con suy gẫm về ơn gọi của bản thân. Các sách tin mừng ít nhắc đến Thánh Simon và Juda. Với những gì các thánh sử thuật lại, chúng con chỉ biết Thánh Simon sinh tại Cana, có biệt danh là Nhiệt Thành. Có những người hiểu Nhiệt Thành theo nghĩa ngài là thành viên của một tổ chức cách mạng quá khích, luôn tìm kiếm và theo đuổi chiến tranh, bạo lực. Tuy nhiên, có những người khác cho rằng chữ Nhiệt Thành ấy muốn nói về lòng nhiệt huyết hăng say đối với lề luật Chúa. Chúng con thực sự không biết chắc chắn. Chúng con chỉ xác tín rằng Đức Giêsu đã mời gọi và ngài đã hăng hái bước theo. Thánh Giuđa hay còn gọi là Ta-đeo, là con của ông Gia-cô-bê, có họ hàng với Chúa Giê-xu. Theo Thánh truyền, ngài là người đã cương quyết chống lại những nhà thông thái trí thức chống báng tin mừng. Ngài không hề sợ đau khổ, không hề sợ chết. Với ơn Chúa ban, cuối cùng ngài đã chiến thắng. Điều chúng con biết về hai ngài chỉ ít ỏi như thế. Tuy nhiên, chúng con xác tín rằng Thầy Giê-xu biết rõ các ngài từng người một, ngay cả tính cách và tình trạng nội tâm. Thầy Giê-xu biết rõ từng người một, vì Thầy đã cầu nguyện rất nhiều trước khi mời gọi và chọn các tông đồ. Cầu nguyện là công việc quan trọng và thường hằng của Thầy. Hằng ngày Thầy vẫn cầu nguyện, trò chuyện thân mật với Chúa Cha. Trước những biến cố quan trọng, Thầy càng dành nhiều thời gian để cầu nguyện hơn. Thánh Luca thuật lại rằng, để chọn được 12 tông đồ, Đức Giê-xu đã thức suốt đêm để cầu nguyện. Đức Giê-xu đã rất nghiêm túc và cẩn trọng trong việc kêu gọi. Việc kêu gọi ấy không thể làm theo cảm tính, hay chỉ vì một thoáng cảm xúc nhất thời. Bởi thế, nếu Chúa đã kêu gọi, chắc chắn không thể nào lầm lẫn được. Tuy nhiên, trong số 12 vị tông đồ, chúng con vẫn nhận thấy có một người hư hỏng. Đó chính là Judas Iscariot, kẻ phản bội. Phải chăng Chúa vẫn có thể lầm? Chắc chắn rằng Chúa không hề lầm khi kêu gọi một người nào đó, nhưng chuyện sai lầm có thể xảy ra khi người được kêu gọi không quảng đại đáp lại và cộng tác với ơn Chúa. Chúa gọi và chọn các tông đồ để đưa các ông vào một hành trình đào luyện nhằm xây dựng con người mới. Điều ấy có nghĩa là khi được mời gọi, các môn đệ không phải là những vị thánh hay những người hoàn hảo, nhưng cần có thời gian để được chui rèn và để thần khí soi đường mở lối. 3 năm ở với thầy Giê-xu, các tông đồ đã tỏ ra yếu đuối và có nhiều vấp váp. Đôi khi Chúa cảm thấy nản trước sự cứng lòng và chậm tiêu của các ông. Thầy còn phải ở với anh em cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng anh em cho đến bao giờ nữa. Ôi thế hệ cứng lòng tin! Trong cuộc thương khó, các ông đều vấp ngã, bỏ thầy mà chạy trốn hết. Tuy tất cả các tông đồ đều gục ngã, nhưng các ông đã cố gắng để đứng lên, chỉ trừ Judas Iscariot. Judas đã thất bại, đã nản lòng không dám tin vào sự yêu thương tha thứ của Thiên Chúa nữa. Như thế, Thiên Chúa không hề lầm khi Ngài kêu gọi một người, nhưng điều quan trọng là người ấy có biết trân quý ơn gọi và không ngừng cộng tác với Chúa, để hạt mầm ơn gọi ấy có thể trổ sinh bông hạt chĩu cành hay không. Tiêu chuẩn kêu gọi của Chúa cũng thật lạ. Ngài không hề gọi những bậc thiên tài giỏi giang xuất chúng hay những người hoàn hảo về mọi phương diện. Nhưng Ngài lại chọn những người rất bình thường trước con mắt của người đời, chẳng có gì đặc sắc, trội trang, nổi bật. Có lẽ 12 tông đồ sẽ chẳng có ai muốn biết đến và cũng chẳng được ai nhắc đến tên nếu không đi theo Đức Giê-xu. Nhưng chính khi được Chúa kêu gọi và dẫn bước theo Ngài, tên tuổi các tông đồ lại được lưu truyền sử sách, người người thuộc mọi thế hệ sẽ mãi còn nhắc đến. Tuy không có gì trội trang, nhưng điều đáng quý nơi 12 tông đồ là lòng nhiệt thành. Các ông dám bỏ hết tất cả để bước đi theo Chúa. Có lẽ phẩm chất quan trọng của một người được Chúa chọn, đó là lòng khao khát mãnh liệt muốn dâng hiến và sẵn sàng đứng dậy sau mỗi lần té ngã. Tất cả 12 tông đồ đều đáp lại lời kêu gọi của Đức Giê-xu ngay lập tức, chứ không chần chừ do dự. Cầu nguyện cho ơn thiên triệu ngày hôm nay, chúng con cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục tu sĩ là những người được kêu gọi bước theo Chúa cách cụ thể. Xin cho các ngài luôn biết trân quý ơn gọi mà Chúa đã thương ban, để không ngừng cộng tác với Chúa trong sứ mạng làm chứng tá cho nước trời. Chúng con cầu nguyện cho mỗi người chúng con cũng biết xác tín và ơn gọi của bản thân mà Chúa đã trao ban cách riêng tư cá vị. Chúa vẫn mời gọi chúng con đi theo Chúa qua những công việc nhỏ bé hàng ngày. Các tông đồ, cách riêng là Thánh Simon và Judas, đã không ngần ngại dùng mạng sống của mình để minh chứng cho niềm tin. Ngày hôm nay, chúng con ít có cơ hội đổ máu đào, nhưng chúng con vẫn có thể tử đạo hàng ngày khi biết hy sinh từ bỏ, khi biết chết đi cho con người cũ để sống lại một con người mới trong Đức Kitô. Chúng con vẫn tử đạo hàng ngày khi biết dẹp bỏ thù hận ghét ghen, khi biết vươn tay ra giúp đỡ những người đau khổ bất hạnh, khi biết sống chân thành không lừa lọc gian trá. Nhưng làm được điều đó quả thật cũng không hề dễ dàng chút nào, vì tinh thần của chúng con có thể hăng hái nhưng thể xác là yếu đuối. Xin hai thánh tông đồ Simon và Judas bầu cử cho mỗi người chúng con.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng, dòng Đa Minh, sẽ đề cập đến vấn đề ân xá trong Hội Thánh Công Giáo. Thưa cha, nhiều tín hữu Công Giáo chưa hiểu rõ về giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo, về việc lãnh nhận ân xá. Thế thì con có thể xin cha giải thích về ân xá là gì? Tại sao ân xá là kho tàng ân phúc cao quý cho tín hữu đang sống hoặc đã qua đời ạ?
Ân xá là sự tha thứ các hình phạt tặng do tội gây ra, dù rằng các tội đó đã được tha. Hồ Thánh Công Giáo như là thừa tác viên của ơn cứu độ, dùng quyền ban phát và áp dụng kho tàng ơn thánh của Đức Giêsu Kitô, Đức Mẹ và các thánh cho các Kitô hữu đã chuẩn bị thích đáng với những điều kiện được quy định. Ân xá là một yếu tố quan trọng trong việc hoán cải liên tục và là một tiến trình thánh hóa đặc trưng cho đời sống thiêng liêng trên trần gian.
Thế thì Chúa Kitô trao cho Hội Thánh quyền ban ân xá với mục đích gì ạ?
Chúa Kitô trao cho Hội Thánh quyền ban ân xá và đặc biệt là trao cho Đức Thánh Cha là người kế vị Thánh Phêrô. Ân xá được ban ra với hai mục đích. Thứ nhất, tha hình phạt tạm do tội gây ra. Thứ hai, giúp tín hữu nhận ân xá, được hoán cải và nên thánh. Do đó ân xá là vừa là phương tiện khuyến khích chúng ta nên thánh, vừa là phương thế hữu hiệu nhất để giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục. Vì thế Hội Thánh muốn chúng ta hiểu biết và tận dụng phương thế này.
Có bao nhiêu loại ân xá trong Hội Thánh Công Giáo thưa cha?
Có hai thứ ân xá. Thứ nhất, ơn toàn xá, là tha hết mọi hình phạt do tội gây ra. Thứ hai, ơn tiểu xá, là tha một phần hình phạt do tội gây ra.
Ai có quyền ban ân xá thưa cha?
Theo điều 995 của Bộ Giáo luật và những quy định trong sách mục lục các ân xá, những người sau đây có thẩm quyền ban ân xá. Thứ nhất, Đức Thánh Cha, đích thân hay qua tòa ấn giải tòa thánh, có quyền ban ân xá trong toàn thể Hội Thánh. Thứ hai, các hồng y, thượng phụ, giám mục chỉ có quyền ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá một năm ba lần vào dịp lễ trọng thể. Tuy nhiên các ngài còn có quyền ban ơn tiểu xá cho những người hay những nơi dưới quyền của các ngài mỗi khi có thể.
Còn ai được hưởng ân xá thưa cha?
Bất cứ tín hữu nào cũng có thể hưởng ơn tiểu xá hoặc ơn toàn xá cho chính mình hoặc cho những người đã qua đời, nhưng không được cho những người còn sống.
Thưa cha, thông thường, tín hữu phải chu toàn những điều kiện nào để được hưởng ơn toàn xá ạ?
Tín hữu đã được rửa tội và sống trong tình trạng ân sủng. Thứ hai, xưng tội trong, trước hay sau khi lãnh ơn này ít ngày. Một lần xưng tội đủ cho nhiều lần lãnh ơn toàn xá. Họ phải quyết tâm không dính líu đến tất cả các tội lỗi, kể cả tội nhẹ. Thứ ba, rước mình Thánh Chúa mỗi lần lãnh ơn toàn xá. Thứ bốn, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, thường là một kinh lạy cha và một kinh tin kính, với ước muốn nhận ơn toàn xá. Tín hữu chỉ được hưởng một ơn toàn xá trong một ngày mà thôi.
Hội Thánh ban ơn toàn xá cho tín hữu trong nhiều dịp lễ trọng hoặc dịp đặc biệt. Tuy nhiên, con được biết rằng tín hữu có thể lãnh nhận ơn toàn xá qua nhiều cách thức khác nhau nữa, đúng không thưa cha?
Mọi tín hữu Kitô có thể lãnh nhận ơn toàn xá mỗi ngày qua những việc đạo đức, cầu nguyện, viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, tham dự các dịp lễ đặc biệt hoặc dịp hội nghị giáo phận, vân vân.
Những việc đạo đức nào có thể đem ơn toàn xá mỗi ngày cho tín hữu Kitô thưa cha?
Sau đây là những việc đạo đức giúp tín hữu Kitô nhận được ơn toàn xá mỗi ngày. Thứ nhất, viếng mình Thánh Chúa ít ra là nửa giờ đồng hồ một lần. Thứ hai, đọc 50 kinh Mân Khôi trong nhà thờ, nhà nguyện, gia đình, tu viện hoặc cùng với hội đoàn. Thứ ba, đọc Thánh Kinh ít là nửa giờ đồng hồ với ý thức đang đọc lời Chúa. Thứ bốn, đi chọn đàng thánh giá. Thứ năm, khiêm nhường tôn kính một vật thể đã được Đức Giáo Hoàng hay một Đức Giám Mục làm phép, như thánh giá, tượng chịu nạn, áo đức bà, ảnh thánh đeo cổ. Tuy nhiên, ơn toàn xá này chỉ được hưởng trong những ngày lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Thứ sáu, đón nhận với tâm tình đạo đức, phép lành của Đức Giáo Hoàng ban cho thành phố Roma và thế giới. Urbi et Orbi, trực tiếp hay qua việc phát thanh, hay truyền hình.
Viếng nhà thờ, nhà nguyện hoặc nghĩa trang có nhận được ơn toàn xá không thưa cha?
Tín hữu Kitô lãnh được ơn toàn xá. Thứ nhất, viếng một trong bốn đền thờ chính tại Roma vào ngày lễ kính thánh đó, hoặc trong các ngày lễ buộc, hay là bất cứ một ngày nào đó trong năm do tự chính mình ấn định trước. Thứ hai, viếng nghĩa trang trong các ngày từ mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11 mỗi năm và cầu nguyện cho các linh hồn. Ơn toàn xá này phải chỉ cho các linh hồn nơi luyện tội. Thứ ba, viếng nhà thờ hay nhà nguyện trong ngày mùng 2 tháng 11 cầu cho các đẳng linh hồn. Thứ tư, viếng nhà thờ chính tòa, nhà thờ xứ vào ngày lễ bổn mạng. Thứ năm, viếng nhà thờ hoặc bàn thờ vào đúng ngày được cung hiến. Thứ sáu, viếng nhà thờ hay nhà nguyện của tu viện trong ngày lễ thành lập dòng. Thứ bảy, viếng nhà thờ hay nhà nguyện và tham dự phụng vụ ở đó trong thời gian có cuộc kinh lý mục vụ. Thứ tám, thăm viếng nhà thờ nơi đang có hội nghị giáo phận. Trong suốt thời gian hội nghị, ơn toàn xá này chỉ được nhận hưởng một lần mà thôi.
Những kinh nguyện nào ban cho tín hữu Kitô được ơn toàn xá thưa cha?
Thưa, đây là những kinh sau đây. Thứ nhất, lạy Đức Giêsu Kitô rất nhân lành, rất cam thay vô cùng. Đọc trước ảnh tượng Chúa tử nạn, sau khi được lễ, các ngày thứ sáu mùa chay và tuần thương khó. Thứ hai, đọc chung kinh, lạy Đức Giêsu Kitô rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, vào ngày lễ kính trái tim Chúa để đền tạ Chúa. Thứ ba, đọc kinh lạy Chúa Giêsu Kitô rất êm ái dịu dàng, là đấng đã chuộc tội loài người ta vào ngày lễ Chúa Giêsu vua. Thứ tư, đọc chung và suy ngẫm 50 kinh minh khôi trong nhà thờ, hoặc nhà nguyện công, hoặc với gia đình, cộng đoàn tu trì hay hội đạo đức. Thứ năm, hát chung, đây nhiệm tích vô cùng cao quý, vào tối thứ năm tuần thánh và lễ mình thánh Chúa. Thứ sáu, hát kinh tạ ơn Chúa Te Deum chiều ngày cuối năm. Thứ bảy, đọc chung kinh dâng hiến nhân loại cho Chúa Giêsu Kitô vua vào ngày lễ Chúa Giêsu Kitô vua. Thứ tám, vào giờ chết, bất cứ ai đó có thói quen đọc kinh nào đó hằng ngày lúc còn sống. Thứ chín, đọc chung kinh tạ ơn vào ngày cuối năm dương lịch. Thứ mười, đọc chung kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, Veni Creator Spiritus, ngày đầu năm dương lịch và lễ hiện xuống.
Tín hữu có nhận được ơn toàn xá qua việc tham dự thánh lễ, cầu nguyện, tĩnh tâm, phải không cha?
Tín hữu cũng được nhận ơn toàn xá. Thứ nhất, hiện diện tham dự nghi thức thờ kính thánh giá vào ngày thứ sáu tuần thánh và hôn kính thánh giá trong nghi thức này. Thứ hai, hiện diện tham dự cử hành thánh lễ trọng thể, cử hành trong dịp bế mạc một hội nghị công giáo. Thứ ba, hiện diện tham dự tuần cấm phòng 3 ngày liên tiếp. Thứ bốn, hiện diện tham dự cách sốt sáng buổi cầu nguyện cho việc thống hối hoặc đền tội theo nghi thức quy định vào ngày lễ thánh tâm Chúa. Thứ năm, hiện diện tham dự một buổi giảng thuyết truyền giáo, với điều kiện là phải tham dự nghi thức bế mạc buổi giảng thuyết đó. Thứ sáu, khi nhận lãnh bí tích thánh thể lần đầu, ơn toàn xá này ban cho người đức lễ lần đầu và những người giúp đỡ trong nghi thức thánh lễ đức lễ lần đầu. Thứ bảy, thánh lễ mở tay của tân linh mục, ơn toàn xá này được ban cho chính vị tân linh mục và những người tham dự thánh lễ. Thứ tám, thánh lễ trong dịp kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm ngày thụ phong linh mục, với điều kiện đương sự ý thức lập lại trước mặt Chúa ý của lời tuyên hứa ngày thụ phong linh mục, hứa chu toàn bổn phận cách trung thành trong ơn gọi. Nếu thánh lễ này được cử hành trọng thể, thì cả những người tham dự thánh lễ cũng được nhận hưởng ơn toàn xá. Thứ chín, ngày thứ năm tuần thánh hay ngày lễ kính mình máu thánh Chúa, với điều kiện đọc hay hát bài Dei nhiệm tích, Tantum Ergo, cùng với câu Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Thứ 10, lập lại các lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội vào thánh lễ vọng phục sinh hay trong ngày kỷ niệm giáp năm, ngày họ nhận bí tích rửa tội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria nói về các tước hiệu Regina Apostolorum, nữ vương các thánh tông đồ, Regina Martyrum, nữ vương các thánh tử vì đạo, Regina Confessorum, nữ vương các thánh tuyên tín hay các thánh hiển tu.
Kính thưa quý vị thính giả, tước hiệu thứ tư trong loạt tước hiệu nữ vương là Regina Apostolorum, nữ vương các thánh tông đồ. Các tông đồ là 12 vị đã được chọn để ở với Chúa Giêsu, được Ngài dạy dỗ chuẩn bị và để Ngài sai các ông đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Apostolos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người được sai đi. Trong toàn gia đình nhân loại, Đức Maria đã là vị tông đồ ưu việt nhất, vì đã được Thiên Chúa Cha tuyển chọn để cộng tác với Ngài thực hiện chương trình tình yêu cứu rỗi, để cho Chúa Giêsu ngôi hai nhập thể làm người trong cung lòng mẹ và trở thành Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Trước khi về trời, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết các ông sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên các ông và các ông sẽ là chứng nhân của Chúa tại Jerusalem. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, nơi các ông trú ngụ. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đấng đáng kính linh mục Giacomo Alberione đã tập trung tinh thần tu đức thánh mẫu của dòng do Ngài thành lập trên Đức Maria là mẹ, là thầy dạy và là nữ vương các tông đồ. Song song với Chúa Kitô là sự sống, chân lý và là đường. Thật vậy, Đức Maria là tông đồ đầu tiên của các tông đồ thuộc mọi thời đại. Mẹ là đấng đã sinh ra họ trong sứ mệnh khi khẩn nài Chúa Thánh Thần trong lễ ngũ tuần của giáo hội khai sinh, khi trong nhà tiệc ly các vị kiên trì cầu nguyện với Đức Maria thân mẫu Chúa Giêsu. Chính mẹ Maria cùng với Chúa Giêsu đã đem ơn thánh hóa tới cho Gioan Tẩy Giả cả trước khi đấng cứu thế chào đời. Và cũng chính mẹ đã củng cố niềm tin của các tông đồ nơi Chúa Giêsu bằng cách làm cho Chúa Giêsu can thiệp biến nước thành rượu trong tiệc cưới tại làng Cana. Sau khi Chúa Giêsu tử nạn và sống lại, cũng chính mẹ đã củng cố đoàn môn đệ mất hướng và lạc lõng bơ vơ cho tới biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và chắc chắn là mẹ đã hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ mọi vất vả mệt nhọc của các tông đồ trong việc loan báo tin mừng, vì mẹ là mẹ nhân loại. Đó là các lý do khiến cho Kitô hữu khẩn cầu mẹ với tước hiệu nữ vương các thánh tông đồ, một tước hiệu diễn tả chức là mẹ đại đồng của Đức Maria. Mẹ muốn cứu tất cả mọi người, cùng là con của mẹ, trong Chúa Giêsu và là sự đỡ nâng của các tông đồ trong mọi thời đại và ở khắp mọi nơi.
Regina Martyrum, nữ vương các thánh tử vì đạo. Các suy tư về các tước hiệu khác trong kinh cầu Đức Bà Lauretani đã khiến cho chúng ta chú ý tới nỗi khổ đau lớn lao của Đức Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Bà Cứu Kẻ Liệt Kẻ Khốn và Đức Bà An Ủi Kẻ Âu Lo. Ở đây, chúng ta đặc biệt quy hướng về tước hiệu Đức Maria là nữ vương các thánh tử vì đạo. Mẹ Maria là nữ vương các thánh tử vì đạo bởi vì mẹ đã được kết hiệp một cách mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu con mẹ. Tất cả mọi nỗi khổ nhục đớn đau của con là của mẹ. Mẹ là đấng đồng cứu chuộc nhân loại vì đã tham dự và cộng tác tích cực và trọn vẹn vào việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Theo các truyền viên thánh mẫu học, mọi mầu nhiệm khổ đau này là sự cùng khổ đau của mẹ, nghĩa là các đau khổ của trinh nữ sầu bi cùng chịu với Chúa Giêsu để mưu cầu ơn cứu độ cho thế giới. ngày mẹ và cha thánh Giuse dâng Chúa Giêsu hải nhi vào đền thánh, cụ già Simeon đã chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hải nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy là ông đã nói tiên tri về các khổ đau sâu xé tâm lòng mẹ sẽ phải chịu cùng với Chúa Giêsu con mẹ. Đức Maria là phụ nữ hình ảnh cuộc tử đạo của Chúa Kitô và các thánh tử vì đạo thuộc mọi thời đại. Lưỡi gươm ấy sẽ ngập lút cán khi mẹ đứng dưới chân thập giá, nhìn con mình chết hổ nhục như một tên tội phạm và ôm thân xác bầm dập của con trong lòng trước khi các môn đệ vội vã táng xác Chúa trong mồ. Chính vì thế, mẹ là nữ vương các thánh tử vì đạo, vì đã khổ đau và khổ đau với Chúa Giêsu con mẹ cho tới ngày tận thế.
Regina Confessorum, nữ vương các thánh tuyên tín hay các thánh hiển tu. Trong lịch sử giáo hội có nhiều loại thánh khác nhau như chúng ta đã thấy. Bên cạnh các thánh tử vì đạo, có các thánh tuyên xưng đức tin của mình hay các Kitô hữu đích thật. Kiểu dịch các thánh hiển tu có thể khiến cho chúng ta hiểu lầm các vị là những người sống đời thánh hiến, là linh mục tu sĩ nam nữ hay giáo dân tận hiến giữa đời. Các thánh tử vì đạo là những người đã tuyên xưng đức tin bằng cách đổ máu mình ra và hiến dâng mạng sống mình như của lễ hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa. Cái chết của các ngài là một hiến lễ có đổ máu, khiến cho các ngài chết thật trong thân xác, chứ không phải chỉ chết một cách thiêng liêng. Như vậy, ai là các thánh tuyên tín, hay các Kitô hữu đích thật, như được dịch một cách chính thức? Các thánh tuyên tín là tất cả những người đã sống ba nhân đức đối thần và bốn nhân đức chính một cách anh hùng, bằng cách tiêu hao mình trong đức tin, đức cậy, đức mến, và ngày càng tự trang điểm nhiều hơn với các nhân đức cẩn trọng, công bằng, mạnh mẽ và tiết độ. Thánh tuyên tín khác với Kitô hữu nguội lạnh, tầm thường, soảng xỉnh, vô vị, khờ dại, phù vân, và cả không phải là tín hữu Kitô nữa, bởi vì họ vĩnh viễn là chứng nhân gian dối của niềm tin nơi Chúa Kitô Giêsu và lời của Ngài. Tại sao mẹ Maria lại được công bố và khẩn cầu là nữ vương các thánh tuyên tín hay các Kitô hữu đích thực, chứ không phải chỉ đơn thuần là nữ vương các Kitô hữu? Mẹ đã được xưng tụng là nữ vương các thánh tuyên tín, là các Kitô hữu đích thực, bởi vì trong lời khẩn cầu này, người ta muốn minh nhiên một sự thật khá đặc biệt. Mẹ Thiên Quốc của chúng ta là nữ vương của các Kitô hữu đích thực vì hai thể thức. Trước hết, vì trong ngày Thiên Thần truyền tin, mẹ đã tự xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, sẵn sàng thực hiện trong cuộc đời mình mọi lời đã nghe hôm nay và cả lời sẽ nghe trong tương lai nữa. Sau khi biết cách thức Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình của Ngài, Đức Maria thưa với sứ thần Gabriel: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đó chính là lý do mẹ được công bố là phụ nữ trung thành, vâng lời, biết lắng nghe. Nhưng chưa hết, mẹ còn chú ý tới các ước mong của Thiên Chúa và mọi biểu lộ thánh ý nhỏ nhặt nhất của Thiên Chúa nữa.
Chúng ta biết là để vâng lời tốt, cần phải hiểu rõ ràng nữa, vì việc vâng lời luôn kéo theo điều phải làm. Nếu không hiểu đúng và rõ ràng, chúng ta có thể làm sai điều phải thi hành hay làm theo tâm thức loài người chứ không theo các luật lệ thiên linh và làm điều Chúa muốn. Đức Trinh Nữ Maria đã là người có tâm hồn suy tư, chiêm niệm, hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Còn Đức Maria thì gìn giữ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Con tim của mẹ đã là con tim chìm ngập trong mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần. Từ đó, mẹ rút tỉa ra ánh sáng cần thiết giúp làm các công việc của Thiên Chúa Cha trên trời. Nơi mẹ Maria đã không bao giờ có việc sai lầm trong lượng định hay ít thấm nhập mầu nhiệm hoặc có bóng tối làm lu mờ tâm trí và óc thông minh hay sự phân định của mẹ. Vì ánh sáng của Chúa Thánh Thần đã tràn đầy và rất rõ ràng nơi mẹ. Do đó, sự vâng lời của mẹ đã luôn luôn rất trọn hảo. Sự vâng phục của mẹ đã vô cùng trọn hảo vì sự hiểu biết ý muốn Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ rất là trọn hảo. Tuy nhiên, mẹ không chỉ là nữ vương các Kitô hữu đích thực hay các thánh tuyên tín vì mẹ rất vâng phục mọi lệnh truyền của Chúa mà thôi. Mẹ là nữ vương bởi vì mẹ là nữ vương trong sự vâng lời. Ngoài Chúa Giêsu Kitô ra, đã chưa từng có thụ tạo nào trên trái đất vâng lời như mẹ, tin, cậy và mến yêu trọn lành như mẹ. Mẹ đã phải tuyên xưng đức tin của mình nơi mỗi lời của Thiên Chúa dưới chân thập giá khi con mẹ hấp hối. Sự vĩnh cửu và cái chết không được thực hiện với nhau. Thế nhưng, mẹ đã phải tin nơi nước vĩnh cửu trong khi con mẹ bị treo trên thập giá. Sự vĩnh cửu và cái chết không đi đôi với nhau. Thế mà mẹ đã tin chống lại mọi hy vọng nhân loại. Ngoài ra, thêm vào sự toàn hảo của đức tin, nơi mẹ Maria còn có sự toàn hảo của đức ái nữa, tình yêu đi tới chỗ yêu thương cả các kẻ thù của Thiên Chúa. Đã không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà mẹ Maria đã sống dưới chân thập giá, trước và sau thập giá. Khi chúng ta chiêm ngưỡng đức tin, đức cậy và đức ái, cũng như các nhân đức cẩn trọng, công bằng, mạnh mẽ và tiết độ của mẹ, chúng ta phải say mê mẹ và chỉ có một ước mong trong tim, đó là noi gương mẹ mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng ta. Vẻ đẹp của mẹ phải hấp dẫn chúng ta. Nếu nó không lôi cuốn chúng ta, thì đó là dấu chỉ tâm trí của chúng ta chỉ hoàn toàn chú ý tới các thực tại của trần gian này. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu công giáo chủ nhân xí nghiệp trở thành các thừa sai giáo dân trong môi trường hoạt động của mình. Beirut, các giám mục công giáo Syria kêu gọi tìm một giải pháp hòa bình bằng đường lối ngoại giao cho cuộc chiến tranh tại Syria và Iraq. Freising, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, đã quyết định tài trợ 15.400.000 euro cho các dự án tái thiết và phát triển tại 13 nước Đông và Trung Âu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.